và kính gửi đến với Tôn Đức đề tài Đạo Phật từ tôn giáo đến thực chứng. Trước khi vào phần này đó, thì chúng ta cùng suy nghĩ về một số số liệu thống kê. Hiện nay đó, trên toàn cầu, cộng đồng Phật giáo chỉ có 550 triệu người theo đạo Phật. Phật giáo đứng vị trí tôn giáo thứ năm với tuổi đời tồn tại 2.600 năm. Nếu tính thêm dân số Phật tử vì những lý do thế nhị ở các nước mô hình xã hội chủ nghĩa gồm Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, nên đã không kê khai trong các lý lịch cá nhân là người theo Phật giáo, thì số lượng Phật tử có thể lên cao nhất thêm 250 triệu người, mà chủ yếu là tại Trung Hoa. Thì dân số Phật tử trên toàn cầu đó, chúng ta cũng chỉ chừng 800 triệu người thôi trên tổng số 8 tỷ người trên quả địa cầu này, tức là chiếm tối đa 10% dân số. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan sau khi biểu quyết với sự tham dự của 34 quốc gia đại biểu không có phiếu chống, bầu chọn việc tôn vinh Đức Phật qua sự kiện đản sinh thành đạo nhập Niết Bàn bắt đầu từ trung tuần tháng 5 năm 2000 trở đi, và xem Phật giáo như là một tôn giáo văn hóa thế giới. Thì chúng ta thấy rất rõ đó, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, cụ thể là những người khác tôn giáo, sau khi so chiếu lịch sử hình thành, phát triển và tồn tại của các tôn giáo mà phần lớn họ là những người đi theo, với những gì mà Đạo Phật đã đóng góp, thì đều nhìn nhận rằng Đạo Phật phát triển trên toàn cầu thông qua con đường hòa bình, khác hoàn toàn với các tôn giáo đang ngự trị ở phương Tây. Và đây cũng là một trong các nguyên do không bầu chọn các nhân vật sáng lập các tôn giáo khác, mà chỉ bầu chọn Đức Phật gắn kết với sự kiện đản sanh thành đạo của Ngài. Thế như vậy, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia thấy rất rõ các vai trò và đóng góp giá trị của Đạo Phật trong việc giảm bớt nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Thế mà số lượng của cộng đồng Phật tử vẫn không đông. Số liệu thứ hai, năm 2009, thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy Phật giáo có 5.8 triệu tín đồ trên tổng số hơn 90 triệu dân ở trong nước. Và con số này đó làm sốc toàn tập các nhà lãnh đạo Phật giáo vì nó quá thấp. Dĩ nhiên là cái khả năng sai số trong việc thống kê là rất cao. Do đó lãnh đạo giáo hội đã cũng có nhiều cái phản ánh về cái việc khi kê khai lý lịch cá nhân thì một số nơi đó nhân viên kê khai nó nhũng nhiễu, bắt buộc ngay cả một số tu sĩ không được ghi trong lý lịch cá nhân của mình là người theo Phật giáo, huống hồ là các Phật tử tại gia. Vào trung tuần tháng 3 năm 2023, Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông đồng thời công bố sách trắng về tôn giáo Việt Nam. Theo đó, Phật giáo trở thành là tôn giáo đông dân nhất Việt Nam, có 14.740.000 người đi theo. Và như vậy đó thì Phật giáo chỉ chiếm được 14% dân số trên tổng số 100 triệu dân. Mặc dầu đứng đầu và có số lượng tín đồ gấp đôi Công giáo, thì chúng tôi cho rằng đó cái số lượng quần chúng Phật tử như vừa nêu là quá nhỏ so với 20 thế kỷ đạo Phật tồn tại tại Việt Nam. Còn tôn giáo khác đó, dầu là đứng thứ hai với 7 triệu dân, thực ra chỉ mới có mặt tại Việt Nam từ thời thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, tức là chưa đầy 2 thế kỷ. Thế vậy, nếu nói theo tỷ lệ phát triển dân số tôn giáo đó, thì Phật giáo chúng ta đang bị tụt lùi, và tôn giáo khác đó, đang có phần đó là vượt trội về tốc độ phát triển. Thì vào năm 2000, khi lần đầu tiên Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới được tổ chức tại Tokyo, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, lãnh đạo Tinh thần của Phật giáo Tây Tạng và cũng là quốc trưởng của nước Tây Tạng Lưu Dông, trong bài phát biểu chính, Ngài có đoạn mà ý nghĩa của đó như thế này: dân số Phật giáo ở mọi quốc gia bị tụt giảm là thuộc trách nhiệm của các tăng ni. Dân số Phật giáo Tây Tạng là tăng dần đều theo năm. Và hiện nay đó, trên toàn cầu đó, thì ngoài cái cộng đồng Tây Tạng đi theo đó, thì Phật giáo Tây Tạng còn có công trong việc độ người phương Tây da trắng và người phương Tây da đen ở các châu lục ngoài châu Á. Và sở dĩ có được cái sự tăng trưởng dân số Phật tử mà cộng đồng Tây Tạng đóng góp đó, nó có ba lý do. Thứ nhất, từ năm 1959, khi Đức Đạt Lạt Ma tị nạn tại Ấn Độ, thì nó kéo theo một làn sóng vượt biên rời khỏi Tây Tạng đang bị Trung Quốc quản lý và sáp nhập sang Ấn Độ và tiếp nhận nguồn giáo dục của Anh tại Ấn Độ bằng tiếng Anh. Cho nên Đức Đại Lạt Ma lúc đó là một vị đại đức trẻ thôi, đã nhanh chóng học tiếng Anh và học khoa học, học lịch sử, học chính trị, bên cạnh việc học sâu sắc về Phật pháp. Cho nên đó, Đức Đại Lạt Ma và rất nhiều vị Lạt Ma tái sinh đó có khả năng giảng pháp bằng tiếng Anh. Thì cũng bằng chính sách này, lúc đầu có mặt tại Hoa Kỳ và các nước tiếng Anh, sau đó thì cộng đồng Tây Tạng có mặt ở nhiều châu lục và nhiều quốc gia khác nói tiếng Pháp. Thì đi tới đâu thì việc truyền bá Phật pháp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ chỗ đó đã làm cho Phật giáo Tây Tạng hiện nay trở thành là Phật giáo ở hải ngoại mạnh nhất, mặc dầu dân số của Tây Tạng là ít nhất. Và lịch sử tiếp nhận đạo Phật của Tây Tạng vẫn là kém hơn Việt Nam cả chục thế kỷ. Ở góc độ này đó, thì Phật giáo Tây Tạng xứng đáng ngồi riêng một chiếu, bỏ qua mặt rất là xa cộng đồng Phật giáo Nam truyền và cộng đồng Phật giáo Đại thừa. Mặc dầu về bản chất đó, thì Phật giáo Tây Tạng chỉ là một nhánh phái của Phật giáo Đại thừa thôi. Thì trở lại vấn đề lời phát biểu của Đức Đạt Lạt Ma, dân số Phật tử phát triển theo chiều thuận hay là bị tụt giảm theo chiều nghịch đều do cách hành đạo của tăng ni chúng ta, và đặc biệt đó là với vai trò lãnh đạo giáo hội cũng như là vai trò chủ trì của các tự viện. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta chỉ có được 18.744 ngôi chùa chính thức và khoảng 6.000 ngôi chùa đang nỗ lực hợp thức hóa không biết khi nào mới xong thủ tục. Vì càng trở về sau đó, thủ tục và gia nhập để được xác lập thành chùa trải qua rất nhiều các thử thách và khó khăn khách quan. Nhật Bản với dân số 125 triệu dân có khoảng 46.000 ngôi chùa, và hiện tại đó Phật giáo Nhật Bản đang lâm vào một cái khủng hoảng 30.000 ngôi chùa không có người chủ trì. Mặc dù ở Nhật Bản thì Quý Tôn Đức đã biết cho phép nhà sư được quyền lập gia đình, và chùa đó thì nó thuộc về tông phái, sau tông phái thì sơ mô pháp phái và tính gia đình để kế thừa. Thế mà vẫn còn đó 30.000 ngôi chùa không có người làm chủ trì. Có nghĩa là người dân Nhật cũng đã bắt đầu giảm với việc đi xuất gia. Thì cách đây một tháng đó, chúng tôi có họp với Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương về chương trình cải cách chung cách Phật học. Và thông qua đó đó thì ban giám hiệu của 6 trường trung cấp Phật học đó, thực tế thì chỉ có 3 trường đang hoạt động thôi. Và số lượng đó, ngày càng giảm, có thể có rủi ro là phải đóng cửa. Thì sự cố này đó không phải chỉ có riêng miền Bắc, mà hiện tại 35 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc của chúng ta đó cũng có nhiều trường số lượng tăng ni sinh đó, dự học nó khoảng chừng 30-40. Số lượng xuất gia mới thì không có nhiều. Thì như vậy nó cũng dẫn đến một cái rủi ro là một số trường phải tạm đóng cửa vì không có tăng ni sinh đăng ký cho những cái khóa học mới. Thì cái điều này đó nó phản ánh gián tiếp rằng đó là mặc dầu hiện nay dân số tu sĩ của chúng ta là 56.000 tăng ni, trừ đi 10.000 nhà sư Khmer thì cộng đồng người Kinh chiếm đại đa số trong 53 dân tộc tại Việt Nam đó chỉ có được 46.000 tăng ni, so với cái tổng số 100 triệu dân trên toàn quốc là con số cực kỳ nhỏ và khiêm tốn. Thì tương tự ở tại Trung Hoa, một đất nước 1.5 tỷ dân mà hiện nay chưa có được 50.000 nhà sư. Vì đó cái văn hóa Nho giáo đè nặng về việc không có con trai nối dõi tông đường là bất hiếu lớn nhất. Và chính sách của nhà nước Trung Quốc trong việc kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình chỉ có một người con, và nhiều phương diện khác nữa. Đối với Hàn Quốc thì hiện tại đó là Phật giáo nước này có gần 17 thế kỷ du nhập, nhưng mà dân số Phật giáo chỉ đứng thứ 3 với 18% người Phật tử, đang khi đó Công giáo 24%, Tin Lành giáo 23%, và hai tôn giáo này đó mới có mặt ở tại Nam Hàn vào năm 1950 từ sự can thiệp của Mỹ với nội chiến diễn ra trong 3 năm, 1950 đến 1953. Thì Mỹ đó đã biến Nam Hàn trở thành sân sau của mình và đưa Tin Lành cũng như là Công giáo vào đây phát triển rất là mạnh. Chúng tôi đã có mấy lần giảng pháp cho cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc, đi rất là nhiều tỉnh khác nhau. Hiện tại thì chúng ta có hơn 300.000 lao động trẻ đang sinh sống và làm việc tại Nam Hàn với tư cách là nguồn lao động phổ thông, lao động tay chân, lao động ô xin, cung ứng cho cái mảng thiếu hụt mà dân Hàn với nền kinh tế phát triển rất là cao, cao hơn Việt Nam chúng ta 10 mấy lần về GDP thu nhập. Thì người dân bản địa đâu có muốn làm các công việc lao động tay chân, và đây là cái xu thế toàn cầu nói chung ở những nước giàu. Thì đang khi đó tại Việt Nam á, chúng ta có khoảng 250.000 người Hàn Quốc đang làm việc và sinh sống với vai trò là giám đốc, và những người lãnh đạo các tập đoàn, các công ty để làm giàu cho cái chính sách rất là ưu đãi các tập đoàn và công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Và một điều đáng nói đó, các ngôi chùa Hàn Quốc có một cái không gian thiền vị rất là thiêng liêng, ấn tượng, phần lớn ở núi cao. Chất liệu xây dựng các chùa Hàn Quốc đó là bằng gỗ quý và bằng đá cho nên bền vững với thời gian. Kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo Hàn Quốc thì có nét rất đặc thù, tinh tế, hấp dẫn. Tăng ni Hàn Quốc nhờ cái chính sách giáo dục và cấp tiến của nước này bắt chước mô hình của nước Nhật bắt chước mô hình của nước Mỹ, cho nên cái trình độ của tăng ni rất là cao. Thế mà Phật giáo Hàn Quốc vẫn tụt giảm dân số, bao gồm dân số tu sĩ và dân số Phật tử. Nếu chúng ta làm một cái so sánh đối chiếu với các nước theo Phật giáo Nam truyền như Miến Điện, khoảng 96% dân số đi theo đạo Phật, Thái Lan 95%, Lào 97%, Campuchia khoảng 94%, và Tích Lan thì khoảng 84%. Thì Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên á, lẽ ra phải gọi là Phật giáo tiểu thừa, tại vì chúng ta độ một thiểu số. Thế còn các nước mà chúng ta gọi là tiểu thừa mới thật sự là đại thừa, vì họ độ được đại đa số, trên 90% dân số đi theo. Nếu chúng ta lấy theo cái nghĩa đen á, chứ đừng không lấy theo nghĩa giáo pháp, đại thừa trong tiếng Sanskrit đó là Mahayana, có nghĩa là chiếc xe lớn. Mà xe lớn được mô tả trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, đó là chiếc xe bò. Xe bò đó thì nó có một cái thùng xe về sau chở được nhiều nhất là 8 người. Xe ngựa cũng với cái thùng đó thì có thể chở được là 10 đến 16 người, vì cái sức kéo của con bò nó kém hơn con ngựa. Mặc dù ở tại Ấn Độ thời xưa đã có ngựa, nhưng mà ngựa không biết lý do tại sao lại không được sử dụng để kéo xe. Cho nên đó, Đức Phật đã dùng ở trong kinh Pháp Hoa đó hình ảnh của con trâu, con bò trở thành là chiếc xe lớn, chỉ chung cho chở được nhiều người cùng một lúc. Thì như vậy, ở góc độ nghĩa đen này đó, thì cách hành đạo tại các nước Phật giáo Đại Thừa với số lượng dân số đi theo không đông, chưa đạt được 50% dân số, thì buộc chúng ta phải suy nghĩ lại và cần phải có những sự thay đổi về cách hành đạo. Bằng không, theo dự đoán của chúng tôi, đến năm 2053, tức là 30 năm nữa, thì GDP của Việt Nam từ 3.700 Mỹ Kim trên một đầu người có thể lên đến 15.000 Mỹ Kim. Từ lúc đó các nước đã phát triển nó còn lên ở mức độ cao hơn Việt Nam nữa, thì cái nhu cầu tôn giáo sẽ bị tụt giảm. Đây là cái quy luật vật chất, hễ đời sống vật chất mà cao thì cái nhu cầu tôn giáo nó giảm. Tại vì nó có rất nhiều nguyên do, và sau đây thì chúng tôi sẽ trình bày. Thứ nhất á, là đạo Phật tín ngưỡng. Về bản chất á, thì trong đạo Phật có học thuyết sát đa, trong tiếng Pali và Sanskrit dịch sát nghĩa đó là niềm tin. Dựa vào kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi và kinh Tăng Nhất A Hàm tương đương, chúng ta có thể nhìn thấy rằng đó, niềm tin trong đạo Phật là niềm tin lý trí hay là niềm tin có trí tuệ, khác và vượt lên trên niềm tin của các tôn giáo khác. Đó là niềm tin phần lớn đó là mù quáng, thậm chí là cuồng tín. Cho nên đó, 10 nền tảng của niềm tin chân chính trong bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta là đừng nên vội tin, chứ không phải là phủ định hoàn toàn. Đừng nên vội. Rồi sau khi kiểm chứng thì lúc đó đó, lấy giá trị hữu ích và lợi lạc làm thước đo, sau đó mới đi theo. Thì dựa vào kinh này đó, đạo Phật là tôn giáo duy nhất chủ trương niềm tin lý trí. Và trong kinh điển A Hàm, kinh điển Pali đó, thì Đức Phật dạy chúng ta những niềm tin mà tăng ni chúng ta đã được thuộc lòng, xin nhắc lại từ đây. Thứ nhất, tin vào Đức Phật, bậc thầy soi sáng tuệ giác, giúp cho chúng ta đã đạt được an vui mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Tin chân lý Phật, nguồn trí tuệ và từ bi có khả năng khép lại nỗi khổ niềm đau, mà cụ thể đó, đó là bốn chân lý thánh. Tin tăng đoàn, ni đoàn là những bậc chân tu thật học, với lý tưởng phục sự nhân sinh tốt đẹp đẹp đạo, hướng dẫn Phật tử học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Tin nhân quả, rằng đó mọi hành động sau khi được thực hiện không mất đi vĩnh viễn, sẽ tồn tại dưới dạng năng lượng, và chúng ta chính là người thừa kế những gì mà chúng ta đã làm, dù là tốt, xấu hay là trung tính. Và tin đó, kiếp sau là có thật, để chúng ta sống tốt ở kiếp này, và đó là dấu hiệu của bảo toàn năng lượng đối với tâm, bên cạnh sự bảo toàn năng lượng đối với vật chất. Rồi tin đó, rằng đó, tiềm năng là có thật, khai thác đúng thì bọn chú tiểu có thể trở thành hòa thượng, cậu bé, cô bé trở thành người lớn, học trò trở thành nhà giáo, người bình thường đó, có thể trở thành người si xuất, người phàm trở thành thánh. Và tin rằng đó, chuyển nghiệp có thể thực hiện được ngay trong kiếp sống hiện tại này, bằng các hành động thiện đối lập với những gì xấu ác đã cố tình hoặc là lỡ tạo trong quá khứ. Ngoài ra, Kinh Tăng Chi còn dạy tin đạo đức, lối sống và hiền thiện chuẩn mực làm tăng giá trị cuộc đời của chúng ta. Tin chư thiên, tức là tin rằng là ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống còn có các hành tinh có sự sống của con người, mà hiện nay đó khoa học vẫn đặt giả thuyết đó là các đĩa bay không xác định đến từ các quả địa cầu khác. Còn đến bằng cách nào thì người ta chỉ đặt ra một cái giả thuyết, đó là bằng cái công nghệ tiên tiến hơn nền công nghệ bay của chúng ta trên quả địa cầu này. Hiện nay đó thì các máy bay của chúng ta mới bay được với cái tốc độ tối đa là khoảng 100 km thôi, phần lớn đó chỉ có 800-900 km một giờ. Nào mà bay mà nhanh như là các đĩa bay của các hành tinh khác đến đây đó, thì tất cả các cái loại thép và nhôm để chế máy bay đó, nó sẽ bị ma sát với không khí và tạo ra cái sự đổ và cháy. Do đó các khoa học gia chúng ta vẫn đang còn bó tay chấm cơm vì chưa có một cái đĩa bay không xác định nào mà chúng ta đang giữ lại được để nghiên cứu. Thì đó là những niềm tin ở trong đạo Phật. Như vậy, nếu chúng ta khai thác các nguồn dữ liệu này để tạo ra một đạo Phật tôn giáo hay là Phật tín ngưỡng đó, thì dĩ nhiên sự tín ngưỡng trong tôn giáo đạo Phật của chúng ta sẽ khác rất xa với tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Từ giáo nhất thần được gồm có Do Thái giáo, từ Do Thái giáo phát sinh ra Công giáo, từ Công giáo phát sinh ra Hồi giáo ở Trung Đông, Chánh thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Vương quốc Anh, và Tin lành giáo ở châu Âu và Hoa Kỳ. Thì đó là các tôn giáo thờ chung tổ phụ Abraham của người Do Thái. Còn các tôn giáo đa thần á, thì mạnh nhất là Ấn Độ giáo, có 36.000 thần linh hoài đấng Brahma sáng thế. Và mạnh thứ hai đó là Nho giáo, tôn giáo của Trung Quốc mang tính bản địa, có mấy ngàn thần linh. Thì ngoài ra đó thì Nhật Bản thì có thần đạo, và thần mặt trời thì họ còn thờ các thần bản địa. Tại nhiều quốc gia khác cũng là thuộc về đa thần giáo, tín ngưỡng dân gian thờ phượng, bao gồm là bái vật phái hay là bái vật giáo, tức là thờ hoặc là trời mây non nước cỏ cây hoa lá các vật dụng như là hóa thân của thượng đế hay là thần linh. Hiện nay đó, đạo Phật ở châu Á có diện mạo là đạo Phật tín ngưỡng nhiều hơn là đạo Phật ở phương Tây. Vì đạo Phật phương Tây là phục vụ cho người da trắng, và gần đây đó là phục vụ cho người da đen ở châu Phi. Người da trắng thì có ở châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, ba châu mà có cái sức mạnh về khoa học kỹ thuật cao, thể hiện cái sức mạnh về trí thức. Thì khi mà họ khủng hoảng niềm tin tôn giáo với các tôn giáo gốc á, thì họ muốn tìm kiếm những nền minh trước ở phương Đông. Thì trong số đó Phật giáo đó là cái điểm nương tựa mà họ đánh giá là cao nhất. Cho nên cái cách tiếp cận của người phương Tây về đạo Phật á, chủ yếu thứ nhất là qua triết học Phật giáo, thứ hai là qua thiền tập của đạo Phật, và cụ thể là thiền Vipassana. Cho nên á, nó rất là phù hợp với cái trình độ khoa học kỹ thuật. Và khi những người da trắng đó sang châu Á, trở về cái gốc, cái đôi của đạo Phật phát sinh, thì họ rất là ngỡ ngàng là tại sao ở trong các tự viện Phật giáo ở châu Á này đó, cái hoạt động tín ngưỡng làm cho đạo Phật trở thành là các tôn giáo như là nhất thần và đa thần. Đang khi về triết lý thì về bản chất đạo Phật nó phải là như thế. Cái đó đó chúng tôi tạm gọi là tiếp biến văn hóa. Tiếp biến văn hóa này nó diễn ra hai chiều. Chiều thứ nhất là khi đạo Phật đi ngang qua các quốc gia truyền bá có con đường tỉnh Đức mới đó, thì đạo Phật phải tức là tương tác với văn hóa tôn giáo phong tục tập quán bản địa và tiếp thu những cái hay ở tại bản địa và lấy nó làm dữ liệu để giải thích đạo Phật. Ví dụ như khi đạo Phật có mặt ở Trung Quốc thì đạo Phật phải đẩy mạnh về đạo hiếu. Ở Trung Quốc có vị thập tứ hiếu, và đạo Phật ở Trung Quốc phát sinh ra 10 tông phái, trong đó Luật Tông rất là mạnh, bởi vì Trung Quốc do giáo họ có kinh lễ. Nói về cái lễ nghi, hoài nghi, tế hạnh, phẩm trật và cái uy phong của một con người. Mà về bản chất thì sự thực tập thiền hành cũng như là tỳ ni của Phật giáo giúp cho người tu sĩ có được chánh niệm tỉnh thức rất là hay. Cho nên cái tiếp biến đó đã làm cho đạo Phật ở Trung Quốc á, về hình tướng quan y tế hạnh là vượt trội hơn các quốc gia còn lại. Đó là mình là tương tác và tiếp thu các cái dấu hiệu tích cực từ bản địa. Mặt khác á, thì bản địa gồm có tôn giáo phong tục tập quán, họ sẽ tiếp thu cái nền minh trước của đạo Phật để biến trở thành đó là bản địa hóa. Như vậy tiếp biến văn hóa bao giờ cũng là con đường hai chiều, và dù là ở chiều nào thì chúng ta phải ghi nhận rằng là đạo Phật Đại Thừa đề cao sự tiếp biến văn hóa, cho nên bị mất gốc vật như cái cách mà chúng ta mặc pháp phục. Nó đã không còn là cái bản gốc của Đức Phật Thích Ca, là bởi vì á, ở các nước Đại Thừa đó, nó bị cái ách lạng, đó là Nho giáo phần lớn là làm chủ thể chính trị của đất nước, cho nên tấn công các nhà sư và xem các nhà sư là những kẻ lười biếng, không nỗ lực lao động tay chân, là con mọt xã hội, là con tầm ăn bám, là dây chùm gửi. Cho nên các nhà sư đó phải chủ trương là đơn giản hóa cái pháp phục gốc để hai tay mình có thể lao động được. Về phương diện lao động để tạo ra cái giá trị kinh tế thì tăng ni không thua người tại gia, nhưng mà về lao động trí óc và lao động tâm linh đó, thì người tại gia không bằng được. Thì bằng cách đó nó thoát ra khỏi các nanh vuốt tấn công của các nhà do. Và may mắn thay đó, các nước Phật giáo Nam truyền không bị ách nạn này, vì cái nền văn hóa Ấn Độ chi phối Phật giáo Nam truyền, nền văn hóa Trung Quốc chi phối Phật giáo Đại Thừa. Và do đó tiếp biến văn hóa về pháp phục, là tiếp biến văn hóa về ăn chay, tiếp biến văn hóa về cách thờ phượng, làm cho trong chùa đó ngoài Đức Phật thì thờ thêm các thần linh. Mà điển mẫu nhất á, ở miền Bắc chúng ta thấy là thờ rất nhiều. Đó là sự tiếp biến văn hóa mất gốc dần nhưng mà không có cũng không được. Như vậy, ở góc độ đạo Phật tín ngưỡng, để giữ được bản sắc của đạo Phật không mất gốc, thì chúng ta lưu ý thứ nhất, đạo Phật không chấp nhận có Thượng Đế và Thần Linh, cho nên đừng biến Đức Phật thay thế vai trò đó. Thứ hai, các tín ngưỡng đang được sử dụng trong đạo Phật chỉ là một tiếp biến văn hóa, do đó không phải là cứu cánh. Như vậy, kể từ khi các Phật tử từ vai trò cảm tình viên trở thành Phật tử, thì tăng ni chúng ta phải có trách nhiệm nỗ lực dạy Phật pháp để nâng cao trình độ của họ lên, để họ đi từ Phật tử tín ngưỡng trở thành là Phật tử có học Phật, để từ Phật tử có học Phật trở thành Phật tử có tu Phật, từ Phật tử có tu Phật trở thành Phật tử làm Phật sự, đồng hành ủng hộ các tăng ni. Và dĩ nhiên hai hoạt động tín ngưỡng sau đây rất quan trọng, cần phải giữ lại. Nó có là cái kết quả của sự tiếp biến mà trong các nước Phật giáo Nam Truyền không có được. Đó là nghi thức cầu an và nghi thức cầu siêu. Cầu an dành cho người già, người bệnh, người hấp hối, rồi cho những cái sự kiện như là khánh thành hay là động thổ, rồi an vị Phật, cầu nguyện hòa bình, cầu nguyện im ấm hạnh phúc gia đình, cầu nguyện cho sự phát đạt của công ty, và nhiều cái chương trình cầu an khác. Đây là hai cửa ngõ giúp cho đạo Phật tín ngưỡng dẫn dắt người sơ cơ vào đạo rất nhanh. Bởi vì người bình dân, người làm doanh nghiệp, người làm chính trị rất tin những thứ này. Và vấn đề còn lại là tiếp biến văn hóa theo cách tích cực, để sau khi họ là Phật tử rồi, họ còn trở thành những người đồng hành với chúng ta trên các nẻo đường Phật sự. Chúng ta thử đặt ra một giả thuyết nha. Nếu khi có một người qua đời, các gia đình đó không đến chùa để nhờ có ngài làm lễ tán niệm, làm lễ cầu siêu, làm lễ cúng bảy tuần thất, làm lễ cúng 100 ngày, cúng giáp năm, cung các dỗ, mà đi đến một ngôi nhà thờ để làm công việc đó, thì chẳng những chúng ta mất gia đình đó mà mất luôn họ hàng của gia đình đó. Như vậy chúng ta chỉ cần phát huy vai trò làm thế nào để trong các cái khóa lễ đó, các Phật tử không có cảm giác là tiền trao cháo múc. Mình làm khóa lễ rồi họ tạ lễ một cái khoản tiền công đức, là dĩ nhiên là rất nhiều Phật tử ta tư vấn cái việc đó để cho những người sơ cơ ta chưa biết, ta biết cách để làm, thì thường như vậy nó không tạo ra tính thiêng liêng, tính cao quý. Cho nên ở chùa Giác Ngộ và rất nhiều ngôi chùa khác không có nhận cái tiền mà các Phật tử đang trong nỗi khổ niềm đau dân cúng. Để khi có Phật sự thì chúng ta mời gọi họ tham gia, thì cái đóng góp của họ đó nó sẽ tích cực hơn, có cái động cơ vì Phật pháp hơn, vì phụng sự dân sinh hơn, thì giá trị của cái hành động phụng sự đó nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đó là cái cách để chúng ta giúp cho người tại gia đó cảm phục và quý trọng những đóng góp của tăng ni khi mà người thân của họ đang cần đến sự bình an, là các nỗi khổ niềm đau á, và thông qua các khóa lễ đó đó nó giải tỏa được, nó vượt qua được các bế tắc. Cho nên ở vai trò trụ trì thì quý tôn đức cần phải phát huy điều này, và đừng có mặc cảm rằng ở đây là không phải là tín ngưỡng Đức Phật dạy. Đức Phật chưa từng dạy cầu an cầu siêu, bây giờ mình làm gì? Những người cực đoan thì người ta nói như thế, nhưng thực ra đó đó là cái cửa ngõ rất là tốt để giữ quần chúng bình dân với đạo Phật. Mà không có quần chúng bình dân thì không tạo ra quần chúng tinh hoa và dân số Phật giáo. Điều quan trọng đó là thông qua các cái nghi thức đó, việc tận tình hướng dẫn của các tăng ni, nhất là các lễ tang sau bảy tuần thất, thì quý tôn đức nếu ở miền Bắc đó, thì cái tín ngưỡng người ta mê tín cho rằng là cái tuần lễ thứ năm là cái tuần phải qua cửa ngục, thì việc cúng dường trai tăng trong tuần lễ đó nó cũng giống như ở miền Nam đó, là cúng dường trai tăng vào tuần lễ thứ bảy kể từ ngày chết. Thì chúng ta giúp cho thân bằng quyến thuộc của người chết đó được làm lễ quy y, chính thức trở thành Phật tử. Mình phải nói một cái định hướng hướng dẫn, chứ còn để cho họ tự giác đi theo đó thì không mấy người làm. Vì rất nhiều người ta ngộ nhận quy y là đi tu. Nếu quý Tôn Đức có dịp hỏi trực tiếp đó, thì nhiều người ta ngộ nhận như thế. Cho nên mình phải giải thích. Thứ nhất, đi theo đạo Phật đó, thì giữ năm điều đạo đức, chứ đừng có dùng là năm giới cấm. Người ta nghe thì sợ lắm. Cái gì mà bắt buộc cấm đó, người ta nghĩ là ta không làm được. Mà lỡ là không được thì tội nặng hơn. Ta nghĩ như vậy. Thứ hai đó, mình phải phân tích cho họ thấy rằng là lỡ mà có vi phạm một trong năm điều đạo đức tại gia mà họ đã tiếp nhận trong ngày lễ làm Phật tử đó, không vì thế mà tội nặng hơn. Thứ nhất về phương diện pháp, thứ hai về phương diện nhân quả. Và điều quan trọng nữa là phải phân tích cho họ thấy rằng là đi theo đạo Phật thì lỡ mình chưa làm được thì lòng mình cảm thấy nó rai rứt, và chính yếu tố này nó thúc đẩy mình về sau phải cam kết làm cho bằng được. Và đó chính là yếu tố xây dựng hạnh phúc gia đình và góp phần tạo dựng hạnh phúc xã hội. Kính chia sẻ thông tin đến quý Tôn Đức, chùa Giác Ngộ mỗi năm làm lễ quy 12 lần, có năm làm lễ 13 lần. Nghĩa là mỗi tháng trung bình đó, chùa Giác Ngộ có khoảng 600 Phật tử mới. Và riêng rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 đó, thì trung bình từ là 1.000 cho đến 2.000 Phật tử mới. Do đó mấy khóa lễ cầu an và các khóa lễ cầu siêu đó, chùa làm rất là trịnh trọng. Đi tăng đoàn rất là đông, rồi Phật tử mời theo để tạo niềm tin cho các gia đình. Và khi đi đó, tới đó thì ngồi thành hàng hai trên ghế. Ngồi trên ghế thì ngồi lâu nó không có mỏi chân, và nó tạo ra cái khung cảnh rất là trang nghiêm khi quay phim chụp ảnh. Còn đứng thì có người cao, người thấp, người vừa, nó so le. Nhưng mà ngồi đó thì chiều cao có người thấp như thầy Nhật Từ, và cái chiều cao có người cao như quý Tục Đức có Phước Tướng. Nó không có chênh lệch cho bao nhiêu, nhiều nhất con tắc à. Nhưng mà khi đứng nó chênh lệch cho 2-3 tắc. Do đó chúng ta phải xác định rõ đạo Phật tín ngưỡng là một con đường tiếp biến văn hóa. Theo đó chúng ta đón nhận được rất nhiều các Phật tử niềm tin, Phật tử bình dân và những người doanh nghiệp, cần phải phát huy theo hướng tích cực. Điều hai, đạo Phật xã hội. Vào năm 1966, thì sư Dứt Hạnh viết cuốn Hoa Sen Trong Biển Lửa, tiếng Việt và tiếng Anh, và đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lúc bấy giờ sang Hoa Kỳ để vận động hòa bình cho miền Nam Việt Nam, để khép lại cuộc chiến Bắc Nam. Thì trong tác phẩm này đó, thì sư Dứt Hạnh có đề cập đến khái niệm Phật giáo nhập thế. Đó là một cái từ rất là phổ biến tại Việt Nam, mà ở Trung Quốc thì có cái từ tương đương đó là nhân gian Phật giáo. Dịch sát nghĩa đó là Phật giáo trong đời thường, hay là Phật giáo trong cuộc sống, hay là Phật giáo dân gian. Nhưng mà từ tiếng Anh đó, được thầy sư Dứt Hạnh đó, sử dụng đó, rất là khéo léo. Engage Buddhism. Engage có nghĩa đen là gì? Đính hôn, hay là díu dính đó. Ở nghĩa gia đình học đó, hay là xã hội học đó là đính hôn. Và đây là một cái từ rất mới trong ngôn ngữ tiếng Anh. Tiếng Anh cho phép chúng ta tạo từ mới. Phật giáo đính hôn, Phật giáo dính giác, để mô tả cho một hình thái mà thầy sư Dứt Hạnh đã làm từ thập niên năm 60 tại Việt Nam thông qua trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, tức là gắn kết với xã hội. Và cái trường đó đã thu hút được giới trẻ trí thức tham gia, mà lúc đó thì chiến tranh ở Việt Nam mình nó rất là khốc liệt. Quý Tôn Đức nhớ rằng đó là Hoa Kỳ đó lúc đó rất là lo sợ chủ nghĩa cộng sản ở trên toàn cầu, mà mạnh nhất là Liên Xô. Ở châu Á thì mạnh nhất là Trung Quốc. Ở Đông Dương, Đông Nam Á mạnh nhất đó là Việt Nam. Cho nên đó, họ đã can thiệp dẫn đến cái cuộc xâm lăng, và đó là làm cho Nam Bắc chúng ta phân tranh hai thập niên. Thì tổng số bơm vào Hoa Kỳ mang dội bơm tại Việt Nam đó, nó gấp đôi số lượng bơm mà thế giới ở chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai gộp lại. Cái con số đó là khủng. Và chất độc da cam được Hoa Kỳ đó mang để rải ở trên miền Trung Việt Nam, thì theo các chuyên gia hóa học trên toàn cầu đó, trong đó các chuyên gia hóa học của Hoa Kỳ, phải mất thêm 100 năm nữa thì các chất độc đó mới hết cái sự tác hại. Cho nên chúng ta thấy là tại sao có nhiều bà mẹ do chế độ ăn uống và nước uống đấy, rồi cũng như là thực phẩm trồng ở những cái vùng mà bị chất độc da cam, nó mang cái độc tố làm cho dị tật bẩm sinh các trẻ em. Nhưng mà Mỹ đã phủ định cái trách nhiệm đạo đức về bồi thường, mà Việt Nam chúng ta đó, các tổ chức hội đồng dân sự đã vận động Hoa Kỳ trong suốt 3 thập niên qua nhưng mà không có kết quả. Do vậy, việc nhập thế của Phật giáo đó góp phần giúp cho giới trí thức, giới chính trị, giới trẻ nhìn nhận một đạo Phật năng động, không còn là một đạo Phật an phận thủ thường. Mà đạo Phật an phận thủ thường đó là đạo Phật khi ai có việc thì đến chùa, còn đạo Phật xã hội là Phật đi ra cuộc đời rồi tìm kiếm những nỗi khổ niềm đau để mình phụng sự. Và trong tiếng Anh đó thì Thiền sư Nhất Hạnh lập ra một cái tổ chức được gọi là Interbeing Order, giáo hội, mà không để cho Phật giáo nha, giáo hội. Inter là tương tác hay là liên tác, còn being đó là hiện hữu hay là tồn tại. Rất là khó dịch cái từ này, hiểu thì hiểu có thể nghĩa, nhưng mà dịch nó cũng rất là khó để cho nó lột tả được ý tưởng của Thiền sư Nhất Hạnh. Trong tiếng Việt thì Thiền sư gọi đó là đạo Phật tương tức, phản ánh phương diện xã hội của Phật giáo qua hoạt động của đạo Phật tương tức. Mà trong tiếng Anh đó, còn dùng cái từ là Engaged Buddhism, thì đã tạo ra một cái phong trào nhập thế lớn ở phương Tây. Hiện nay thì Phật giáo chúng ta có Engaged Buddhism Network trên toàn cầu, rồi Engaged Buddhism Network ở cấp quốc gia, Engaged Buddhism Network ở cấp châu lục. Và dù là ở cấp quốc gia, châu lục hay toàn cầu, khi đề cập đến khái niệm Engaged Buddhism, Phật giáo nhập thế, thì người ta đều phải ghi nhận rằng học thuyết này do Thiền sư Nhất Hạnh sáng tác. Thực ra đó thì đạo Phật nhập thế nó có ở Việt Nam là nhiều thế kỷ rồi, nhưng mà vì người ta không biết tiếng Việt và cũng không nghiên cứu lịch sử Việt Nam, ta nghĩ rằng là Thiền sư là người đầu tiên tạo ra nó. Nhưng mà thực ra Thiền sư là người đầu tiên dịch thuật ngữ Phật giáo nhập thế ra tiếng Anh, thế thôi. Nhưng mà cộng đồng Phật giáo nhập thế đó rất biết ơn Thiền sư Nhất Hạnh vì đã tạo ra một bộ diễn mới về Phật giáo, đó là Phật giáo không đóng khung ở nhà chùa. Thế bây giờ chúng ta hãy trở lại cái cách thức mà Đức Phật đã hành đạo ít nhất là một năm đầu sau khi Ngài giác ngộ đó. Tại sao giác ngộ ở Magad, chúng ta phiên âm là Ma Kiệt Đà, mà Đức Phật đã không độ vua Tằng Bà Sa La, mặc dù trước đó 6 năm thôi Ngài đã hứa với vua Bibisara Tằng Bà Sa La rằng là khi giác ngộ Ngài sẽ về độ ông. Nhưng mà trên thực tế Đức Phật đã quỵt lời hứa đó, đi lội bộ 250 cây số về Sa Đáp, nơi gắn liền với cái nền văn hóa sông Hằng thiêng liêng, độ năm bạn đồng tu nhóm Kiều Trần Dư. Không phải là không có visa. Thứ nhất, vào thời điểm đó đó thì vua Tằng Bà Sa La là học trò của ba anh em đạo sĩ Kajaspa, chúng ta phải gọi là Ca Diếp. Và ba anh em này được xem như là quốc sư của nước Ma Kiệt Đà. Mà Ma Kiệt Đà đó là cái trung tâm chính trị, trung tâm kinh tế, trung tâm văn hóa, trung tâm tôn giáo, trung tâm giáo dục lớn nhất trong 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ. Nếu Đức Phật giữ lời hứa về độ vua Tằng Bà Sa La thì Đức Phật vô tình trở thành đối thủ tôn giáo đối với ba anh em Ca Diếp, điều mà Đức Phật không bao giờ muốn. Thứ hai, nền văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ thời cổ đại đó, nó gắn liền với sông Hằng rất là mạnh mẽ qua tín ngưỡng thần Shiva được xem như là người đã dùng cái ngón chân cái của mình ấn xuống tạo ra cái con sông Hằng với chiều dài đó là 2525 cây số. Dĩ nhiên đây là huyền thoại, mà huyền thoại này không có thật. Và người ta tin rằng đó chỉ cần chầm mình xuống dòng sông Hằng trong vòng 3 giây trong một kiếp người một lần một thôi, toàn bộ tội lỗi về luật pháp và dân sự kết thúc. Như vậy cái trung tâm văn hóa tôn giáo của Ấn Độ giáo mà ngày xưa gọi là Bà La Môn giáo, nó nằm ở khu vực sông Hằng. Dân gian Việt Nam chúng ta có câu á là muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Muốn thay đổi cái cuộc sống tôn giáo tín ngưỡng mê tín bằng một đạo Phật xã hội nhập thế thì Đức Phật Thích Ca phải quyết định đi về Sa-nát. Thực ra độ năm bạn đồng tu đâu phải chuyện dễ, vì thứ nhất á, ngài Kiều Trần Như là thầy dạy học của Đức Phật khi ngài còn là thái tử Đông Cung, và Đức Vua Tịnh Phạn là phái cử Kiều Trần Như đi thuyết phục Đức Phật về làm vua, rồi ông ấy lại bị Đức Phật Thích Ca thuyết phục trở thành bạn đồng tư ở núi Cổ Hạnh. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Và bốn đạo sĩ còn lại cũng là những người được vua biệt phái, cuối cùng trở thành bạn đồng tu. Mà khi mà Đức Phật Thích Ca nhận diện ra phương pháp tu Cổ Hạnh đó là không đúng, từ bỏ nó, thì năm người bạn đồng tu này đó mới ta thán Đức Phật và nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đời, cho nên họ chán bỏ, họ kính thưa Đức Phật và đi một nghĩa rã mới trở về đó là khu vực sông Hằng để hòa nhập với nền đó là tín ngưỡng tôn giáo bản địa đã có hàng nghìn năm. Cho nên độ những người như thế là khó lắm, trong đó có thầy của mình. Rất may mắn sau ba bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân nói về phương pháp tâm linh với bốn sự thật thánh, rồi kinh Vô Ngã Tướng nói về nhận thức luận và tâm lý học để trị liệu nỗi khổ niềm đau, và kinh thứ ba là Thế Gian Bốc Cháy để nói về các cái nỗi khổ niềm đau đó nó do chúng ta thất bại trong việc làm chủ sáu giác quan trong mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân khẩu chạm và ý hình dung, và lần lượt là giúp cho sáu năm vị này đó trở thành thánh A La Hán. Sau đó Đức Phật đó mỗi ngày đó đi vào một cái ngã làng mới, cái thôn xóm mới cùng với năm vị đồng tu này, và trong những cái cuộc đi đó Đức Phật đã độ được đó là Triệu Phú Gia Xá, một người mới hai mươi mấy tuổi đời, và ông ấy có một cái nhóm bạn thương gia là 54 người, Đức Phật độ luôn thành là 55 thương gia trở thành 55 A La Hán, cộng với năm bạn đồng tu trở thành 60 A La Hán đầu tiên. Sau đó Đức Phật mới hiệu triệu mỗi người hãy đi một hướng, chiều bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa. Về phần ta, ta sẽ đi về Ma Kiệt Đà. Này các tỳ kheo, hãy đi vì phúc lễ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông. Đó là bản chất đạo Phật xã hội của Đức Phật. Đức Phật đã làm gương cho cái chủ trương đó suốt 45 năm kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc nhập Niết Bàn ở tuổi 80. Và mỗi ngày đó dựa vào kinh tạng Pali, nhất là Sutta Nibbata, tức là kinh tập, thì mỗi ngày trung bình Đức Phật có 9 tiếng đồng hồ từ 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều đi hành đạo và lấy cái tiếp biến văn hóa khắc thực. Vì các tôn giáo Ấn Độ á, trong cơ sở tôn giáo của họ là không có nhà bếp, hãy làm tu sĩ dù là theo đạo nào bắt buộc phải đi hành khất thôi. Cho nên tiếp biến văn hóa đó đã làm cho Đức Phật chọn lựa con đường đi hành khất để độ sinh. Như vậy lấy cái cớ này đó, mỗi khi nhận một cái tặng phẩm thức ăn nào đó thì Đức Phật giảng cho một bài kinh ngắn. Cho nên trung bình mỗi ngày Đức Phật đó là giảng 5 bài kinh, thì mới tạo ra con số trong 45 năm đó là 83.000 mấy trăm bài kinh, lấy tròn số là 84.000 bài kinh. Như vậy sau này ta ngộ nhận, ta biết đó là 84.000 pháp môn. Thực ra chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là bốn chân lý thánh thôi. Thì bằng sự nhập thế về xã hội, đạo Phật của Đức Phật đã phát triển rất nhanh. Sau đó Đức Phật mới quay trở về, cũng chưa vội độ vua Tần Bà Sa La, mà độ ba năm ca diếp, để theo đó Đức Phật đã cải đạo tập thể cho 1150 đạo sĩ trẻ đạo Bà La Môn trở thành đó các tỳ khưu. Đây là sự chuyển đổi tôn giáo chưa từng có tiền lệ và cũng chưa từng có lần thứ hai cho đến thời điểm này hôm nay. Như vậy sau khi 1100 mấy chục thầy trò của Ba Nam Ca Diếp đã trở thành đệ tử Đức Phật rồi, Đức Phật vào độ Vua Tà Bà Sa La, Đức Phật không có đối thủ. Thì việc này nó cũng giúp cho chúng ta lý giải tại sao đạo Phật Khắc Sĩ phát triển mạnh ở miền Nam và miền Trung trong vòng 8 thập niên. Là bởi vì các nhà sư khắc thực, khắc sĩ đó mỗi ngày đi khắc thực, cái hình ảnh đó nó tạo ra cái trang nghiêm, thiền vị, đỉnh đạt, nhẹ nhàng, thư thái, thanh thoát. Và các nước Nam truyền người ta vẫn giữ được truyền thống cho đến bây giờ. Thì do cái tình trạng giả sư để phá hình ảnh của tăng ni, cho nên giáo hội Phật Việt Nam đã ra những cái quyết định kêu gọi các nhà sư không đi khắc thực nữa. Mà không có tình trạng giả sư đó đã làm nát đạo Phật hết. Thì đó là cái cách mỗi ngày khi đi hành khất á, tới những cái chỗ mới thì những người ta nó thấy tội nghiệp, không biết ông này đẹp trai quá, bà này đẹp gái quá mà lại đi tu, mà lại đi ăn xin. Từ cái lòng và mũi cảm thôi làm cho ta phát tâm. Và nếu lúc đó khi nhận tạo phẩm mình nói một bài pháp ngắn 5 phút 10 phút mà nói người ta nghe lọt lỗ tai được là tay trở thành Phật tử. Đó là cách nhanh nhất mang tính chủ động. Như vậy ở phương diện đạo Phật xã hội đó, thì ngày nay giáo hội chúng ta thì có ban từ thiện xã hội trung ương, mà chúng tôi đã đề nghị thay đổi cái tên thành đó là ban đó là công tác xã hội hay là an sinh xã hội. Công tác xã hội đó nó trở thành một khoa ở trong các trường đại học, social work. An sinh xã hội là social security, đó là một cái chính sách gồm nhiều phương diện, an toàn về nơi ở, an toàn về sức khỏe, an toàn về bảo hiểm, rồi an toàn về trí thức, an toàn về văn nghệ giải trí, an toàn về văn hóa và nhiều phương diện khác. Cho nên nó rộng hơn chỉ là so với cái công tác từ thiện là mình tặng biếu, tặng phẩm hoặc là tiền để giải quyết cái vấn nạn cứu ngặt và cứu nghèo khi có thiên tai, khi có các đau khổ xảy ra. Thế vậy đạo Phật xã hội phải phát triển mạnh mẽ về phương diện đó. Như một dịp đói mà nói theo Đức Phật Dược Sư với lời nguyện thứ 11 đó, thì ai đói thì cho ăn, ai khát là cho uống, sau đó mới ban tặng chánh pháp nhiệm màu. Rất là thực tiễn. Thực ra người nghèo khó kêu họ đi chùa khó lắm. Thì Chư Tôn Đức làm đạo ở vùng nông thôn rất là thấm thía vấn đề này, như là vào các cái vụ mùa nông nghiệp, người nông dân á chân lắm tay bùn đến là 7-8 giờ tối mới về nhà. Về nhà là mệt lả người ra ăn cơm, còn đâu mà ngồi tụng kinh. Ngồi tụng kinh lúc đó là ngủ gật liền, mà nếu ngồi thiền còn dễ ngủ nữa, vì ngồi thiền nó đi nội tỉnh mà hít thở nó làm cho thư giãn, và cái thư giãn nó làm cho dễ ngủ lắm. Do đó tại sao mà thiền khó phát triển được ở cái vùng mà nông nghiệp phát triển, mà nó chỉ phát triển ở cái vùng á là công nghiệp cao đó. Người ta dùng đến trí não nhiều, văn phòng nhiều, tư duy nhiều, cạnh tranh nhiều thì nó mới đến căng thẳng thần kinh, và căng thẳng thần kinh thực tập thì nó mới giải tỏa được ức chế đó. Như vậy bằng cách đó đó thì đạo Phật của Đức Phật về bản chất là một đạo Phật xã hội. Chỉ có 90 ngày trong 3 tháng mùa mưa, mà trong địa dư của Ấn Độ đó nó diễn ra vào rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9, thì nó tương đương với trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 10 dương lịch. Và khi đạo Phật sang Trung Quốc thì Trung Quốc có 4 mùa, Việt Nam cũng có 4 mùa, mà mùa mưa của chúng ta nó diễn ra vào trung tuần tháng 5 cho đến trung tuần tháng 8 dương lịch, tương đương với rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Do đó chúng ta đó là lùi cái thời gian lại sớm hơn so với cái địa dư của Ấn Độ về mùa ăn cơ kiết hạ. Thì trong 90 ngày đó thì Đức Phật khuyên đó, nó có 3 nội dung. Thứ nhất, sạc lại bình năng lượng tâm linh. 9 tháng làm Phật sự, mỗi ngày 9 tiếng đồng hồ là dữ dằn lắm. Thứ hai, đó là cái dịp rất là thuận lợi mà các vị mới xuất gia vẫn còn lăn tăn những cái nghiệp phàm, những cái trở ngại đời, làm cho mình nó bị dần xé giữa cái con đường tu giải thoát vào cái nghiệp phàm để hưởng thụ. Thì các bậc trưởng thượng sẽ quản lý. Mà nói theo kinh Trường Bộ đó, mỗi một người quản lý đó là một nhóm 10 người, 20 người. Còn nhóm vượt mà xuất sắc đó thì quản lý một cái hội chúng đó là khoảng 40 người, để tư vấn và giúp cho họ vượt qua và trở thành chân nhân, rồi tìm ra thánh nhân, rồi thánh nhân. Và thứ ba đó là truyền trao các kinh nghiệm hoằng pháp. Thì thực ra Đức Phật đó là mô tả trong kinh Trường Bộ các cái đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học. Và Ngài đó trực tiếp đối thoại với các lãnh đạo tôn giáo hoặc là đạo sĩ các tôn giáo là chất vấn Ngài, nhục mạ Ngài, thì nhân đó là Ngài mới thuyết giảng để biến họ từ một người chống đối trở thành một đệ tử. Thì rất nhiều các vị tăng ni trẻ khi đi hành đạo đó, thì nghe người ta phỉ báng đạo Phật, tấn công đạo Phật, hoặc là người ta thách đố tranh luận về triết học, thì nhiều vị ta biết là cái lý thuyết của các tôn giáo đó nó không đủ thuyết phục, nhưng mà không đủ sức để gọi là trình bày cái quan điểm đạo Phật của mình. Thì ba tháng an cư là cái dịp mà các vị xuất gia trẻ đã học được cái kinh nghiệm này từ các bậc cao túc. Các cái bằng chứng đó trong kinh Tạng Pali rất là nhiều. Như vậy 9 tháng còn lại đó, đạo Phật của Đức Phật là đạo Phật xã hội. Vào năm 2013, khi phiên dịch và ấn hành lần đầu tiên quyển Kinh Phật Người Tại Gia đó, thì chúng tôi đã đưa vào trong phần thứ hai khoảng 15 bài kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước và nghệ thuật, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và đây là mảng triết lý Phật giáo nhập thế về phương diện xã hội ít được phổ biến ở phạm vi tự viện và ở phạm vi thuyết pháp giảng kinh. Chúng ta không nên xa lạ là bởi vì trước khi đi xuất gia, Đức Phật đã từng là nhà chính trị cho đến tuổi 29. Và thầy được, Ngài được học với rất nhiều các bậc thầy lỗi lạc. Nhưng mà cái quan điểm chính trị của Đức Phật rất là sâu sắc. Ngài dựng ra một cái hình tượng đó là vua Chưởng Luân lấy cái bánh xe lăn để làm biểu tượng triết lý. Và nhà vua Chưởng Luân đó để cai trị đất nước phát triển thì gồm có ba. Thứ nhất, lấy luật pháp là nền tảng, bây giờ chúng ta gọi là chủ nghĩa pháp quyền. Không có ai đó gọi là đứng cao hơn luật. Luật có thể sờ gáy bất cứ ai, không có vùng cấm, như cách mà người đốt lò vĩ đại hiện nay tại Việt Nam đang làm, không có vùng cấm. Cái chuyến bay giải cứu mà hôm nay tòa đang xử cho thấy những cái khuất tất về cái chuyện mà môi giới và hối lộ để buộc người ta phải đáp ứng thì mới cấp giấy phép cho chuyến bay, và giấy phép được cấp chỉ có một ngày, và thậm chí trong một ngày thì làm sao mà thông báo cho các kiều bào, thì từ đó dẫn đến cái giá nó lên nó là ngất ngưỡng, đang khi ta phải chật vật với cái sống và sự chết. Thì cái nhân quả như thế nó rất là nặng. Vụ án thì chưa kết thúc. Thì trở lại vấn đề đó là khi mà truyền bá đạo Phật dưới hướng nhập thế qua mô hình luật pháp là trên hết, thì Chưởng Luân Thánh Vương nó mới cai trị đất nước theo hướng công bằng. Thứ hai đó, Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Chưởng Luân Thánh Vương ngoài cai trị đất nước bằng luật phải đề cao chánh pháp, và phương diện thứ ba đó là phổ biến đạo đức mà mình phải là tấm gương. Như vậy cái mô hình đó, quản trị đất nước theo Đức Phật qua hình ảnh của Chưởng Luân Thánh Vương gồm có luật, chân lý và đạo đức, đó là cái bộ ba. Và Thái Lan hiện nay thì cái chủ trương của đất nước này đó, nó gồm thứ nhất là quốc gia, thứ hai đó là đạo Phật, và thứ ba đó là dân tộc. Thì đạo Phật đó được bao gồm ba phương diện đó. Nếu chúng ta năng động trong việc xây dựng và phát triển đạo Phật xã hội thì chúng ta sẽ thu hút được giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ. Và đây là bốn thành phần quan trọng nhất của đất nước. Đạo Phật của Đức Phật là đạo Phật như thế. Sau khi độ hết những thành phần đó rồi, Đức Phật mới độ thành phần bình dân. Thì thực ra thành phần bình dân là đám đông, mà đám đông thì không có quan điểm. Đám đông thì ai mạnh, ai giỏi, ai hay thì họ đi theo thôi. Và nếu không làm như thế thì đạo Phật đó sẽ bị lão hóa, đạo Phật sẽ bị bình dân hóa, đạo Phật sẽ bị phụ nữ hóa. Vào trong chùa chứ toàn là người già và phụ nữ, không có giới trẻ, không có người nam. Do đó chúng ta phải phổ biến nhiều các bài kinh về chính trị và xã hội của Đức Phật. Về phương diện này thì chúng tôi tin rằng đó, Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho giáo Trung Quốc không thể nào bằng được đạo Phật xã hội của Đức Phật. Điều ba, đạo Phật trí thức. Hiện nay đó thì giới trí thức đến với Phật giáo là một tín hiệu rất là đáng mừng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, khi các nhà khảo cổ học người Anh và người Đức bởi sự đam mê, họ đã khám phá và công bố trên các tạp chí khảo cổ học toàn cầu về các di tích Phật giáo bị lãng quên từ cuối thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ thứ 19 bởi sự cai trị tàn khốc của Hồi giáo ở tại Ấn Độ. Thì lúc đó đó, cộng đồng trí thức ở phương Tây mới biết đến Đức Phật không phải là một nhân vật huyền thoại mà là nhân vật lịch sử. Và đạo Phật tồn tại không phải là cái huyền thoại mà là một thực tại lịch sử, thực tại văn hóa, và đã từng là quốc đạo của đạo Phật của Ấn Độ từ là thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch, kéo dài cho đến thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch. Và dĩ nhiên là trong giai đoạn đó vẫn có những cái giai đoạn lịch sử Hồi giáo lên thay ngôi, Ấn Độ giáo lên thay ngôi trở thành là quốc đạo. Đại đa số thì đạo Phật vẫn là quốc đạo. Ngoài ra đó thì về phương diện khoa học xã hội nhân văn, thì nhóm các học giả do vợ chồng giáo sư Ray Davis, vốn là người theo Tin Lành ở Anh, sau khi nghiên cứu về các nền minh triết phương Đông, trong đó có đạo Phật, thì họ đã phát tâm học tiếng Pali và sau đó là phiên dịch kinh điển Pali ra tiếng Anh đầu tiên trên toàn cầu. Và nó tạo ra những cái cú sốc chấn động tâm thức đối với giới trí thức phương Tây rằng đó, ở châu Á và cụ thể là Ấn Độ có một bậc minh triết cực kỳ thông minh và sâu sắc với những lời dạy mà tính chân lý đó bây giờ thách đố với thời gian. Thì đây là cái tinh thần nghiên cứu mang tính học thuật của giới trí thức phương Tây. Song song đó, thì chúng ta thấy là vào đầu thế kỷ 20 thì cái phong trào di dân châu Á, mà cụ thể là người Nhật và người Hoa đó có mặt ở Hoa Kỳ và ở châu Âu, đã góp phần mang đạo Phật đến xứ sở da trắng và góp phần thu hút họ đến với đạo Phật. Thì người Nhật Bản và người Trung Quốc trong giai đoạn này đó, có một số họ lấy chồng là người da trắng và họ đã khích lệ hướng dẫn chồng của họ đi chùa. Cho nên cái phong trào bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật dưới góc độ tín ngưỡng ở phương Tây thông qua các cộng đồng di dân, cụ thể là Trung Quốc và Nhật Bản rất là mạnh. Rồi sau đó cái cộng đồng di dân của châu Á còn lại, trong đó có Việt Nam, rồi có Sri Lanka, có Ấn Độ, có Thái Lan, có Campuchia, từ những cái biến cố chính trị ở trong những quốc gia này nó đẩy đến một cái cao trào là người ta phải bỏ nước ra đi vì lý do an ninh chính trị, tị nạn chính trị hay là tị nạn kinh tế. Thì dân số Phật giáo được gia tăng thông qua các cái đoạn di dân này. Mạnh nhất và nổi trội nhất trong các phong trào đó đó thì thiền sư Sozen của Nhật Bản được thỉnh mời giảng dạy về thiền, công án và thoại đầu phong cách Trung Hoa và Nhật Bản tại các trường đại học. Nó mở ra một cái phong trào so sánh nghiên cứu giữa thiền và bộ não, thiền và phân tâm học. Freud, nhà phân tâm học lớn nhất vào giai đoạn đó, và các học trò của ông là Jung, đã đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu thiền và đưa vào cái việc giải thích phân tâm học. Dĩ nhiên là nó tạo ra một cái nguồn ảnh hưởng chấn động trong giới trí thức hàng đầu của các trường đại học Hoa Kỳ. Nhưng mà vì là giới trí thức cho nên nó không ảnh hưởng nhiều đến cái tầng lớp xã hội trong bình dân. Sau khi thầy của mình qua đời thì Suzuki lúc đó là một sinh viên và cũng là thông dịch viên, mới viết ra ba quyển thiền luận Zen Essays mô tả những cái lý giải của ông ấy về thiền của quán và thoại đầu. Có lẽ nói đó là cái tác phẩm tiếng Anh đầu tiên hay nhất từ trước đến nay. Đến bây giờ vẫn chưa có tác phẩm hay hơn. Mà thông qua đó đó, người trí thức phương Tây khi đọc vào sẽ thấy một đạo Phật triết lý về phương diện ngôn ngữ học, và nhất là ở triết học phân tích, thì thiền của Trung Hoa trở thành đó là rất là có đẳng cấp. Và cho đến khoảng 4 thập niên trở lại đây thì cái phong trào thiền Vipassana ảnh hưởng, do đó có hai trường phái lớn. Trường phái một là của thiền sư Thái Lan. Thì các thiền sư Thái Lan tạo ra những cái rừng thiền rất là lỗi lạc và sự thu hút giới da trắng phương Tây đi xuất gia ở trong các thiền viện ở Thái Lan rất là mạnh. Sau đó họ quay về lập ra Phật giáo ở Vương quốc Anh, rồi lập ra Phật giáo ở nước Úc. Và hiện nay thì những nhà sư này đang ngự trị vấn đề thuyết giảng Phật Pháp bằng tiếng Anh. Có những cái băng giảng lên tới hàng trăm ngàn lượt view. Giới trí thức phương Tây nghe những cái bài giảng của các nhà sư da trắng đó, họ rất là thích thú. Và thực tập thiền Vipassana đó, đó đã giúp cho họ tăng cường sức khỏe thể chất, rồi sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm lý. Nó góp phần tạo ra những cái phát triển, phát minh, sáng kiến và sáng tạo. Thì song song đó, thì còn về phía Việt Nam thì có phong trào thiền chánh niệm mindfulness của thiền sư Nhất Hạnh ở Lào Mai vào năm 1983, và sau đó lan rộng ở phương Tây. Hiện nay thì Lào Mai có gần 1.000 cái trung tâm nhỏ mà những người đã từng là tăng và ni, sau khi tu vài năm họ hoàn tục, dân da trắng thì khó mà cam kết tu độc thân trọn đời. Cho nên khi hoàn tục xong đó, thì họ vẫn gắn kết với Lào Mai và trở thành là những người hướng dẫn thiền. Thì cũng tạo ra một cái phong trào rất là ấn tượng. Về phía Biên Địa Ấn Độ đó thì có cư sĩ Goenka. Hiện nay thì ông có công thành lập hơn 100 cái trung tâm thiền Vipassana, bắt đầu từ Ấn Độ và lan tỏa ở nhiều nơi. Thì dĩ nhiên là các trung tâm đó không có thu hút được đông người. Mỗi một khóa thiền trung bình khoảng chừng 200 người trở lại, và phần lớn là giới trí thức, giới lao động trí óc. Sau 10 ngày tu thì họ rũ bỏ được là các cái lăng tăng của cảm xúc, mà cảm xúc nó làm cho con người khổ, thì họ mới trở thành Phật tử và góp phần truyền bá dòng thiền này ở toàn cầu. Và hiện nay đó, chúng ta có thể dùng một cái khái niệm, đó là phương Tây đang chứng kiến cuộc cách mạng thiền đối với đời sống tinh thần của người dân da trắng và người dân da đen ngoài châu Á. Và đây là cái con đường siêu việt biên cương bờ cõi các quốc gia, cũng như là màu da sắc tộc tôn giáo vùng miền. Nó đi vào đời sống của người dân rất là mạnh mẽ. Cho nên ở góc độ này đó, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý tôn đức lãnh đạo giáo hội các cấp, và đặc biệt đó là các thầy, các sư cô làm trụ trì ở 18.541 ngôi chùa chính thức, hãy tổ chức chương trình tu học định kỳ hàng tuần, dầu là theo pháp môn tịnh độ hay là bất kỳ một pháp môn nào, vẫn phải có tối thiểu 30 phút ngồi thiền. Còn nếu như mình tổ chức chuyên biệt cho những cái khóa thiền Vipassana là khóa thiền chánh niệm còn tốt nữa. Vì giới tri thức rất cần như một loại thực phẩm tinh thần. Trong hai thập niên bắt đầu từ năm 2000, khi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chủ chân lớn nhất của Công giáo La Mã ở Vatican đó, ra cái tác phẩm Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, đã đánh động trên toàn cầu về cái sự lớn mạnh của Phật giáo thiệt ở phương Tây, và làm sự thay đổi tôn giáo một cách tự nguyện Mà đang khi đó cái chính sách thực dân của đế chế La Mã và nhiều cái đế chế thực dân như là Ottoman của Hồi giáo đi truyền đạo của họ đó ở các châu lục thông qua con đường Sa Mạc, mà chày chặt lắm mới có thể cải đạo ở châu Á được là 1% thôi, rồi sau 100 năm mới lên được là 4% dân số đi theo. Đang khi Phật giáo thiền đó không bằng bất cứ một cái con đường chính trị gì hết đó, mà lại có cái sức thu hút rất là lớn cho giới phương Tây bỏ tôn giáo gốc để đi theo đạo Phật. Và sau đó đó thì Vatican đã chỉ dạy cho các vị linh mục rồi các nhà thần học đến các trung tâm thiền Phật giáo học thiền, không phải là giác ngộ chân lý nha. Nhiều người không biết, nó nói ô bây giờ linh mục còn giác ngộ đạo Phật, ma sơ cũng giác ngộ đạo Phật, mừng quá. Không phải, mà ta vay mượn phương pháp thiền của đạo Phật vốn là cái thực phẩm tinh thần giải quyết được nỗi khổ cảm xúc, nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, nó thu hút giới trí thức. Rồi sau đó về đó họ biến chế lại, tạo ra một cái mà bây giờ ta gọi là Christian Meditation, thiền Thiên Chúa giáo. Quý vị biết tiếng Anh đó thì gọi từ khóa đó, thì các nhà thờ phương Tây bây giờ tổ chức khóa thiền nhiều lắm, nhiều hơn Phật giáo nữa. Bởi vì Phật giáo chúng ta có nhiều tông, mà các tông phái không phải là thiền tông là có cái mặc cảm. Vì mình đi tu theo Tịnh Độ, tu theo Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Nam Luận Tông, Luật Tông, vân vân, rồi Niết Bàn Tông, nên đâu có chuyện bát thiền. Chúng ta nên nhớ rằng thiền đó là một trong ba trụ cột tâm linh của Đức Phật, hai trụ cột còn lại đó là đạo đức và trí tuệ. Do đó nếu chúng ta không mạnh mẽ cải cách cái việc truyền đạo, quay trở về với cái cách đạo Phật gốc của Đức Phật Thích Ca, truyền bá thiền, thì chúng ta sẽ mất giới trí thức, mất giới chính trị, mất giới kinh doanh, mất giới trẻ. Như đã nói, đây là 3-4 thành phần quan trọng nhất của các quốc gia. Hiện nay chúng ta thử đánh giá đi, bao nhiêu người trí thức đến chùa của mình, bao nhiêu người làm chính trị đến chùa, ngoài những cái ngày lễ như là ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy họ tới để chúc mừng về chính sách của Bộ Chính trị để quan tâm về tôn giáo. Nhưng mà bình thường có bao nhiêu người trong số đó quy y? Ít lắm. Nếu như chúng ta tiếp tục truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng qua các nghi thức cầu an, cầu siêu không đó, cái đó như Phật đầu chúng tôi nói đó là cái nhu cầu không thể thiếu đối với bình dân, nhưng nó không phù hợp với khẩu vị tinh thần của giới trí thức. Cho nên chúng ta phải làm ra buffet Phật giáo. Buffet Phật giáo thì phải có nhiều món, mỗi một món nó đáp ứng cho cái khẩu vị tinh thần của các thành phần xã hội khác nhau. Chúng tôi biết rất rõ là quý tôn Đức vẫn còn đang rất là trung thành với những ngày sóc phẩm, ngày rằm, ngày mùng một. Đó là những ngày nó có trăng. Ngày thời xưa thì chưa có điện, cho nên ngày có trăng là cái ngày mà có thể tập hợp được sinh hoạt vào buổi tối, cộng thêm một vài cái đuốc nữa là có thể sinh hoạt được. Còn bây giờ đó, chúng ta đã trở thành là trong cái giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điện chúng ta có nhiều dạng khác nhau, cho nên đó ngày rằm mùng một thường là ngày hành chánh, mà ngày hành chánh đó thì chỉ có người già, người thất nghiệp và người về hưu đi chùa đó. Còn giới trẻ thì phải đi lao động đây, làm việc. Do đó bên cạnh hai ngày đó thì quý tôn Đức nên tổ chức sinh hoạt tu học vào ngày chủ nhật, thành phần nào cũng đến được. Và nếu chỉ có kinh cầu an cầu siêu không, giới trí thức không đến. Nhất là đọc tụng theo Hán Việt đối với Bắc Tông, đọc tụng theo tiếng Bali đối với Nam Tông, người nghe không hiểu chi hết. Đang khi Đức Phật dạy là truyền bá chân lý của Ngài bằng ngôn ngữ bài đẻ. Do đó chúng ta phải mạnh dạn thay đổi nghi thức đọc tụng thuần Việt. Còn những cái khóa lễ chung, ví dụ như các nhà sư Nam truyền đa quốc gia khi gặp nhau thì đọc tiếng Bali. Chứ bình thường mà đọc cho quần chúng mà tiếng Bali thì ta nghe ô cái kinh này nó thiêng liêng quá, vì mình không hiểu, nghe mình thấy nó thiêng liêng. Còn giống người Trung Quốc không biết tiếng Sanskrit và phiên âm các cái câu thần chú họ thấy thiêng liêng quá, nhưng mà khi dịch nghĩa ra nó cũng bình thường thôi, có gì thiêng liêng như cách người ta nghĩ đâu. Thì tương tự các cái bài kinh đọc âm Hán Việt thì cái người nghe không hiểu gì hết, không hiểu thì người ta thường thiêng liêng hóa Đức Phật. mà bỏ qua đi yếu tố thực tập Phật pháp. Cho nên giới tri thức đó phải thuyết phục họ được lý do tại sao. Đừng có xem thường cái số lượng tri thức là ít, bởi vì giới tri thức họ chi phối thành phần bình dân. Khi chúng ta chiếm được trái tim của giới tri thức là Phật tử, thì họ có quần chúng riêng và quần chúng họ sẽ theo đạo Phật. Như vậy, vào những ngày quy y quý tôn đức nên ấn tống kinh sách, ít nhất là cái nghi thức thuần Việt phải tặng biếu cho các Phật tử tại gia quy y ở chùa của mình, và buộc mỗi nhà đó ít nhất phải có một cái quyển kinh rồi một cái quyển Phật pháp căn bản. Hiện nay đó, cái quan tâm đó vẫn còn rất là thờ ơ. Đại đa số các gia đình Phật tử trong nhà của họ chẳng có quyển kinh tụng nào hết, cũng chẳng có một quyển sách giáo lý nào hết. Quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ đó mỗi năm ấn tống trung bình 500.000 quyển cho đến 1 triệu bản tùy theo năm, khoảng gần 100 quyển kinh sách khác nhau. Chỉ cần vào trang web quỹ-đạo-phật-ngày-nay.com, nhờ vào cái mục đó, là thỉnh kinh sách miễn phí, điền thông tin địa chỉ của mình, rồi chọn những quyển kinh đó, chọn số lượng, thì trong vòng thời gian ngắn nhất có thể một đôi ngày thôi, thì các nhân viên sẽ gửi các kinh sách đó về đến tận nơi. Dĩ nhiên vì cái này nó quá lớn, cho nên đó người nhận á quan nghĩ chia sẻ cái tiền bù phí nó không bao nhiêu. Còn toàn bộ cái tiền in á thì cái ban ấn tống này là phát tâm cúng dường hết rồi. Thì cái đó nó giúp cho các tăng ni giải phóng mù chữ Phật pháp đối với cộng đồng Phật tử tại gia. Mà khi mà họ hết mê tín rồi đó, họ đến với đạo Phật á, phát tâm cúng dường đóng góp Phật sự, không phải vì sợ mà làm, mà vì giá trị làm, vì ý nghĩa của việc phục sự dân sinh tốt đẹp đạo. Và điều cuối cùng đó là đạo Phật thực chứng. Thực chứng là một cái thuật từ Phật học của Phật giáo Trung Hoa, nói về sự thực tập để đi từ cái cảnh giới phàm phu trở thành là cảnh giới thánh. Và Phật giáo Trung Hoa cũng có câu phát họa ra một cái bản đồ hình vòng tròn gồm có 10 thế giới, trong đó nó có 6 thế giới phàm và 4 thế giới thánh. Ở 4 thế giới thánh thì gồm có Thanh Văn, La Hán, Bồ Tát và Phật. Còn 6 giới phàm á thì con người và chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, là hai cảnh giới cao nhất và đạt được mức độ trung bình tính từ cái bản đồ tiến hóa từ động vật lên tới thánh quả, mà cao nhất là Phật. Đạo Phật thực chứng đó, nó có nhiều cái cách thức thực tập khác nhau. Ở tại Ấn Độ thì trong 300 năm đầu sau khi Đức Phật qua đời đó, thì nó có hai trường phái, đó là Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Sau đó thì hai trường phái này đã tách ra tạo thành ra 20 bộ phái Phật giáo. Nếu đọc vào tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận, phản ánh về cái sự tranh minh đối với cái cách tiếp cận đạo Phật, lý giải các học thuyết của Đức Phật, thì những điểm tương đồng giữa các bộ phái vẫn là đại đa số, còn các điểm dị biệt nó không đáng kể. Thì tác phẩm này đó được dạy trong chương trình cử nhân Phật học cho ngành triết học Phật giáo, cụ thể là năm thứ 3 và có khi đổi lại là năm thứ 4. Còn sinh viên cử nhân Phật học của các khoa còn lại cũng không có cơ hội tiếp cận tác phẩm này. Rồi sau đó từ kỷ nguyên Tây lịch đó, thì đạo Phật bắt đầu manh nha các cái bản văn như là Kinh A Di Đà đại diện cho Tịnh Độ Tông, rồi sau đó một vài cái bản văn của Mật Tông đại diện cho Kim Cương Thừa. Nhưng mà tại Ấn Độ thì hai trường phái đó chưa chính thức được thành lập đúng danh nghĩa của nó. Đạo Phật Đại Thừa lúc đó nó chỉ có hai nhánh thần hoặc á, là đạo Phật Trung Quán, hai đó là đạo Phật Duy Thức. Và đạo Phật Trung Quán cái đạo Phật Duy Thức á, về bản chất cũng là đạo Phật trí thức, đó là đứng từ góc độ triết học để tương tác với các trường phái Ấn Độ giáo, để thông qua đó thuyết phục người trí thức khác đạo trở thành Phật tử. và giới là tu sĩ. Và hai hình thái đạo Phật đại thừa đó không chạm được giới bình dân, cho nên từ đó nó phát sinh được cái nhu cầu, đó là hình thành ra đạo Phật, đó là Tịnh độ và đạo Phật mật tông. Khi đạo Phật Ấn Độ du nhập vào Trung Hoa cho đến thế kỷ khoảng thứ 10 trở đi đó, thì lúc đó đó là các tông phái mới tự hình được phát triển mạnh mẽ, trở thành 10 tông. Mà ba tông mạnh nhất đó là Tịnh độ tông chiếm đại đa số, mật tông và thiền tông cũng dành cái vị thế trong đời sống tinh thần của người tại gia. Ở Việt Nam chúng ta đó là bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm cho mình tiếp thu ba tông phái chính, mà cụ thể đó là đạo Phật thiền, nhất là trong thời kỳ Lý và Trần, và các cái giai đoạn còn lại thì đạo Phật Tịnh độ chiếm đại đa số, còn đạo Phật mật tông đó, chỉ có một số bản văn, một vài câu thần chú, chứ không có ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người Việt Nam. Còn Nhật Bản và Hàn Quốc á, thì cũng tiếp thu đạo Phật từ Trung Quốc. Nhật Bản biến 10 tông trở thành là 14 tông, và Hàn Quốc á, thì biến 10 tông bây giờ trở thành là 58 tông. Thì các tông phái của Đại Thừa có thể chia làm hai nhóm. Một nhóm á, thì triết lý quá cao siêu, bao gồm á, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Thiền Tông. Vì quá cao siêu cho nên nó chỉ có giới trí thức thượng tầng mới tiếp cận được đạo Phật, còn giới bình dân chiếm đại đa số thì coi như là vô đọc không hiểu gì hết, không hiểu sao đi theo. Còn hai tông phái bình dân á, thì còn có Tịnh Độ Tông và Mật Tông thì có thể thu hút được quả đại đa số, nhưng nó đã bị sa đà ở trong một cái con đường tín ngưỡng, và do đó hạ cái chất lượng đạo Phật rất là cao xuống một cái chất lượng ở mức độ rất là thấp, nó gần với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Chúng tôi tạm gọi đó là hai cái cực của 10 tông phái Phật giáo Trung Quốc ảnh hưởng đến các nước còn lại, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Còn Tây Tạng á, mặc dù chỉ là một tiểu quốc, dân số rất là bé, nhưng mà tiếp thu đạo Phật á, từ Ấn Độ, cho nên họ dung hòa được ba phái. Thứ nhất là Trung Quán Tông, thứ hai đó là Duy Thức Tông, và thứ ba đó là Kim Cương Thừa. Cho nên đó là các nhà sư Tây Tạng phải trải qua một cái chương trình Phật học á, tối thiểu đối với người thông minh đó là 17 năm, đối với người có kiến thức trung bình đó là 20 năm để tốt nghiệp chương trình Phật học, và cái bằng cấp đó được gọi là GC. Như vậy nếu vào chùa tu từ nhỏ và học giỏi thì giỏi nhất cũng phải đến 35 tuổi mới có được cái bằng GC về Phật học, đại đa số phải trên 40. Và trong suốt 17 năm học đó thì họ học là văn học Bát Giả, rồi văn học Duy Thức, văn học Trung Quán, rồi các bản luận Đại Thừa, và nhất là văn học của các vị đại sư về mật tông. Cho nên kiến thức Phật học ở đẳng cấp cao thì các nhà sư Tây Tạng đều đạt được. Và chính yếu tố này nó làm cho Phật giáo khi mà đi truyền bá phương Tây đó, giảng kinh thuyết pháp ở giữa góc độ học thuyết đó thì giới tri thức tiếp nhận rất là nhanh. Nhưng mà họ giữ lại cái yếu tố thần quyền của mật tông, nó thu hút giới bình dân và giới kinh doanh. Giới kinh doanh thì ta muốn là mua may mắn, đất giàu sang, phú quý. Giới chính trị thì muốn tại vị lâu dài, phát triển cái địa vị xã hội của mình. Còn giới bình dân thì mong là sao có phép màu xuất hiện, cầu gì được cái đó, đầu tư ít mà có thành quả nhiều. Cho nên mật tông đó là một cái hỗn, gọi là một cái hỗn hợp giữa cái đạo Phật trí thức của Duy Thức Tông và Trung Quán Tông và đạo Phật bình dân của Kim Cang Thừa. Và do vậy nó phát triển mạnh ở phương Tây hơn là đạo Phật Tịnh Độ. Vì đạo Phật Tịnh Độ không thích hợp, dân phương Tây đi theo Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, họ được hứa hẹn thiên đường. Và con người chỉ có một kiếp sống duy nhất cho qua địa cầu, không có kiếp thứ hai. Sau đó thì họ tiếp cận với cái khoa học kỹ thuật, họ vỡ niềm tin, họ từ bỏ tự do gốc, tìm kiếm đến đạo Phật. Và nếu như mà truyền bá đạo Phật, Tịnh Độ Tông cho người phương Tây thì người phương Tây làm sao họ thích được? Vì họ từ chỗ đó họ thoát ra mà. Cái mô hình của Tịnh Độ Tông nó giống như mô hình của Thiên Chúa giáo. Nếu như bên kia có thiên đường thì chúng ta có cực lạc Tây Phương. Nếu bên kia có Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần thì chúng ta có Tam Thánh là Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Nó ra nát cái mô hình, nó làm cho người ta không có cảm thấy nó quá xa lạ, để đi vào nó dễ. Cho nên người phương Tây vỡ lẽ minh triết của Đức Phật ở phương Đông, từ bỏ tôn giáo gốc. Đa khi bây giờ chúng ta bỏ phương pháp gốc, vay mượn phương pháp mà chỉ thuần túy về tín ngưỡng không, thì chúng ta không thể tạo ra một đạo Phật trí thức và đạo Phật thực chứng được. Và dù là đi theo pháp môn nào thì việc thực tập trong tiếng Pali và Sanskrit nó có từ là Phavada, được dịch sát nghĩa trong tiếng Anh là Mental Development, trong tiếng Việt đó là phát triển tâm. Đại sư Thiện Hoa có hai tác phẩm Tu Tâm Dưỡng Tánh, là nói về cái phương diện đi vào cái cốt lõi thực tập thực chứng của Phật giáo. Ở góc độ này đó thì Thiền sư Nhất Hạnh là một tấm gương mà chúng ta nên tham khảo. Nếu chỉ đơn thuần mời đi thuyết giảng ở một ngôi chùa hay là một địa điểm nào đó, Thiền sư không làm, không nhận. Nhưng mà nếu gắn kết với một khóa tu, dù khóa tu đó là một buổi mà phần lớn là một ngày, tiêu chuẩn nữa là một tuần, thì vị đi thuyết, thì cái việc đi thuyết giảng đó mới được hoan hỷ hứa cả. Thì năm 2005, 2007, 2008 chuyến về của Thiền sư Nhất Hạnh đó đã mở ra một làn gió mới về đạo Phật tri thức và đạo Phật đó là thực chứng, tức là đi vào chiều sâu của thực tập. Thì để có được cái cuộc đi về đó thì chúng tôi là người trợ lý cho Thiền sư Nhất Hạnh ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì được Thiền sư cho biết là Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có 10 năm thương thuyết với Thiền sư Nhất Hạnh về những tiêu chí, những điều kiện đi về Việt Nam. Thì sau 10 năm, từ năm 1995 khi mà Việt Nam ký bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, thì lúc đó là cái chính sách thay đổi về quan niệm tôn giáo mới được thực thi mạnh mẽ hơn so với thời của cụ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về chính sách dẫn điều cần làm ngay vào những năm 1987 cho đến 1990. Thì lúc đó thì điều kiện mà Thầy sư Nhất Hạnh đưa ra đó, thứ nhất là phải cho thuyết giảng rộng rãi các chùa, thứ hai phải cho thuyết giảng ở các trường đại học, thứ ba cho thuyết giảng ở các công viên. Đây, điều thứ hai và điều thứ ba là những thứ mà theo luật tôn giáo tín ngưỡng, lúc đó là nghị định tôn giáo, nghị định 294, hoạt động tôn giáo phải được diễn ra trong khuôn viên tôn giáo và cơ sở tôn giáo thôi, chứ không phải ra ngoài cơ sở tôn giáo được. Nhưng mà để cho Thiền sư Nhất Hạnh về đó thì chính phủ Việt Nam phải tạo một cái chính sách rất là ngoại lệ như vừa nêu. Và mỗi chuyến đi như vậy trung bình là tốn khoảng 2 triệu Mỹ Kim để giúp cho giới trí thức Việt Nam đến với đạo Phật qua góc độ thực tập. Và Thiền sư Nhất Hạnh được tạo điều kiện ngoại lệ, từ trước đến giờ chưa có tiền lệ. Và những cái buổi thuyết giảng có thực tập đó đã làm cho giới trí thức thay đổi cái tầm nhìn của họ về đạo Phật. Cho nên mong quý tôn đức thay vì chỉ dừng lại ở việc tổ chức thuyết giảng về rằm và mùng một thì nên có một buổi tu, tức là 4 tiếng trung bình, hoặc buổi sáng, hoặc buổi chiều, hoặc một ngày tu. Thì khi đến một ngày tu như vậy đó thì những cái căng thẳng trong làm ăn, rồi căng thẳng trong loại trừ của nền kinh tế thị trường rất là thảm khốc, rồi những cái hiểu lầm trong truyền thông với những người thân, và nhiều cái nỗi khổ niềm đau và nhiều cái bế tắc, thì họ có cơ hội rũ bỏ được khi đến với cái khóa tu được tổ chức ở tại chùa. Cho nên nếu chúng ta không đồng loạt làm các việc này thì dân số Phật giáo chúng ta sẽ tiếp tục bị tụt giảm. Vì ở nhà bây giờ các Phật tử họ đều có cái gốc tâm linh là bàn thờ Phật rất là trang nghiêm, nhất là những gia đình trung lưu trở lên. Và nhiều Phật tử người ta có thể tụng kinh được, ta thuộc lào luôn các kinh giống như các nhà sư rồi, các sư cô. Cho nên đến chùa mà không có cái gì mới để học được thì họ đâu đến chi mất thời gian. Đó là cái tâm sự của rất nhiều các Phật tử. Thì trong những năm như là 2004 đến cho 2014 đó, thì chúng tôi rất là lăn xả đi thuyết giảng ở nhiều tỉnh miền Bắc. Thì thực ra nó có nhiều tỉnh đó, có nhiều chùa đó, thì Phật tử họ cho biết đó là 50 năm rồi mới nghe thuyết pháp. Cái vai trò của tăng ni chúng ta bị phớt lờ nhiều quá, tức là mình không quan tâm đến cái nhu cầu thực tế mà người tại gia cần, mà chỉ dừng lại tín ngưỡng thôi, nó không giải quyết được vấn nạn khổ đau. Cho nên phải gây dựng một cái hình thái đạo Phật thực chứng thông qua các khóa tu. Thì hiện tại thì từ năm 2007, Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng, lúc đó là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì mới kêu chúng tôi đến. Lúc đó chúng tôi là thư ký của ban Hoằng pháp thành phố Hồ Chí Minh, làm thế nào để đẩy mạnh cái việc tu học ở chùa Phổ Quang. Thì lúc đó chùa Phổ Quang, quý vị biết là đi vào ngày chủ nhật chúng mình có 15 người thôi. Chúng tôi đưa ra có hai thứ cần phải cải cách. Thứ nhất, giảng sư được giảng ở giảng đường chùa Phổ Quang phải là những người có tầm ảnh hưởng nhiều quần chúng. Chúng tôi đề xuất trưởng lão Pháp Chủ Thích Chí Quảng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Thích Nhật Từ và Thích Chí Chân, mỗi người phụ trách một tuần. Thứ hai, mở khóa tu một ngày an lạc. Đây là cái từ chúng tôi đề xuất sau khi nghiên cứu cái mô hình của Phật giáo Hàn Quốc vào năm 2000, khi mà đất nước này tổ chức hội thao Olympic Thế giới tại Seoul. Thì lúc đó đó, đứng trước cái sự tụt giảm dân số ở tại Hàn Quốc á, thì Tào Động Tông, đó là tông phái mạnh nhất trong 58 tông mà chiếm hơn một phân nửa dân số tu sĩ tại nước này, ra một cái kế hoạch. Họ đặt cái tên chương trình bằng tiếng Anh đó là Temple Stay ở chùa. Nên gắn giống như là homestay trong cái mô hình du lịch mới đó. Homestay là nghỉ ở nhà, tức là mình đi thuê một cái nhà dân dụng chứ không phải là khách sạn. Rồi mình đóng tiền trước, rồi mình tìm hiểu về gia đình đó, mình tới đó ở với những người thân, họ nấu cơm cho mình ăn chứ không phải là cái khách sạn chứ có cái phòng 4 bức tường nó rất là tù túng. Còn một ngôi nhà này nó có sân trước sân sau, rồi phòng khách, rồi tới rồi ngồi ăn cơm, rồi cái tâm sự hiểu về văn hóa. Thì cái mô hình mà homestay đó nó phát triển rất mạnh trên toàn cầu. Thì cộng đồng gọi là Hàn Quốc mới nghiên cứu và tạo ra là Temple Stay. Thì họ tổ chức như thế là một ngày 24 giờ đúng nghĩa. Thường á, là đến chùa vào lúc 4 giờ chiều và kết thúc vào 4 giờ chiều ngày hôm sau. Thì 4 giờ chiều đến á, ta sẽ dẫn mình đi tham quan cái không gian của chùa, chánh điện ở đâu, thiện đường ở đâu, trai đường ở đâu, vệ sinh ở đâu, rồi những cái chỗ nào được đi, chỗ nào không được đi, giờ nào thực tập cái gì ta hướng dẫn mình hết. Rồi sau đó thực tập nguyên đúng một ngày rồi ra về. Rồi họ lấy tiền lệ phí rất là cao. Thì lúc đó đó đón nhận được 1.000 người ngoại quốc trong cái hội thao Olympic năm đó. Và cho đến năm nay đó, theo thống kê đó, thì họ đã tổ chức được cho khoảng 1.500.000 người. Và đây là cái cách thức là dung hòa giữa hình thái đạo Phật trí thức và hình thái đạo Phật thực chứng để vực dậy cái nền đạo Phật đang bị tụt giảm, chứ còn dân số đứng thứ ba ở trại nước Hàn thôi. Thì mô hình là một ngày an lạc là được tham khảo cho mô hình này, nhưng rất tiếc là cái cơ sở vật chất của chùa Việt Nam không đủ để ngủ lại. Cho nên nó chỉ bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều là kết thúc thôi. Mà hiện nay đó thì có hơn 55 tỉnh thành tổ chức khóa tu vào ngày an lạc rồi. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Và vào cái thời điểm năm 2006 đó, thì nó có 3 cái phong trào khóa tu tuổi trẻ. Thứ nhất là chùa Hoằng Pháp, thứ hai là báo Giác Ngộ, mà tổng biên tập lúc đó là trưởng lão Pháp Chủ Thích Chí Quảng. Và cái người trực tiếp điều hành đó là Hòa Thượng Thích Thiện Bảo với vai trò là tổng thư ký của tòa soạn. Và cái mô hình thứ ba đó là câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ do chúng tôi khởi xướng, mà người tham gia đó là các tăng ni sinh khóa 6 chương trình cử nhân triết học Phật giáo Học viện Pháp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ba mô hình này chỉ mới dừng lại ở chỗ đó, một năm tổ chức một lần, trung bình từ là 5 cho đến 6 ngày để tạo ra cái cánh cửa mới cho giới trẻ đi đến với đạo Phật. Các cái chi phí tốn kém cho việc tổ chức đó rất là cao. Vì đứa trẻ đến chùa không có tiền, họ có tấm lòng, có thời gian là quý rồi. Và hiện nay thì chùa Hoằng Pháp đó, thành công nhất về cái mô hình tuổi trẻ sau 17, 18 năm vận hành đó. Trước đây các khóa tu niệm Phật cho người lớn nhiều hơn. Bây giờ thì Hòa Thượng Chân Tính đưa lại cái chủ trương là cái khóa tu tuổi trẻ nhiều hơn. Do đó nó quan trọng hơn vì tuổi trẻ nó còn có tương lai ít nhất là 4 cho đến 6 thập niên ở phía trước để gắn kết với Phật giáo. Còn tuổi già, nhất là từ U60 trở lên, chỉ còn nhiều nhất là 3 thập niên thôi. Phần lớn là 1 thập niên. Chúng ta phải đặt lên bàn cân. Ngoài cái việc chăm sóc cái giới về hưu, chúng ta phải chăm sóc giới trẻ. Và giới trẻ đó, nếu không đi bằng đạo Phật trí thức và đạo Phật thực chứng, họ không đến chùa. Dừng lại tín ngưỡng, nhất là những cái câu như là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, họ nghe họ sợ lắm. Muốn sanh Tây Phương phải chết. Mà tuổi trẻ nó còn mấy chục năm, nó chưa kịp làm giàu, chưa kịp hưởng thụ, ai muốn chết đâu. Trong đầu nó dội ngược. Nên là chúng ta phải thấy những cái thực tiễn đó về cái thay đổi tâm lý và cái cách tiếp cận đạo Phật để mở ra một đạo Phật thực chứng với hình thái các khóa tu. Thì giới trẻ, giới tri thức mới đến chùa bên cạnh các thành phần xã hội khác. Kính thưa quý tôn đức, thì đó là 4 hình thái đạo Phật: đạo Phật tôn giáo, đạo Phật xã hội, đạo Phật trí thức và đạo Phật thực hành. Và bất cứ một ngôi chùa nào, dù thuộc tông phái nào, hệ phái nào, mà đều giữ được cả 4 loại hình đó thì chúng tôi tạo gọi đó là đạo Phật buffet. Có đủ 4, thành phần nào cũng đến chùa được. Ở phương diện này đó thì Hòa Thượng Đại sư Tinh Vân mới tịch cách đây vài tháng, có công xây dựng 350 ngôi chùa ở 5 châu lục, trong đó có 9 ngôi chùa ở châu Phi. Thì ngài tổ chức thứ nhất Phật thất 7 ngày cho những người tu niệm Phật, thứ hai đó là mật thất 7 ngày cho những người tu thần chú, thứ ba đó là thiền thất 7 ngày cho những người tu thiền. Thế người ta phân ra như vậy là 3 tông phái thu hút quần chúng nhiều nhất của cộng đồng người Hoa đều có cơ hội đến với Phật Quan Sơn, với trụ sở Cao Hùng miền Nam của Đài Loan để tổ chức tu. Như vậy Hòa Thượng á, là có luôn cả 3 thành phần đệ tử ở thuộc 3 tông phái khác nhau. Chúng tôi tạm gọi đó là đạo Phật buffet, đạo Phật thực chứng buffet. Thì bây giờ nhiều chùa chúng ta đã bắt đầu có cơ sở vật chất tốt, đó là có không gian rộng, có giảng đường, rồi có phòng ở lại cho Phật tử. Có một số chùa cũng đã bắt đầu có ghế để cho Phật tử ngồi. Phần này nó rất quan trọng. Thú thật với quý tôn đức á, nếu quý tôn đức tiếp tục để cho Phật tử ngồi dưới đất á, thì không có giới gia giàu đến chùa đâu. Nếu có 5 lần thôi, 2 lần hết. Rồi giới chính trị, giới trí thức mà ngồi dưới đất họ ngại lắm. Cho nên đó, phải để cho họ ngồi trên ghế. Mà ngồi trên ghế thì ngồi lâu được. Và lúc nào đó, cần lại Phật đó, thì dẹp ghế đi. Cần ngồi thiền thì dẹp ghế đi. Còn tụng kinh, ngồi nghe pháp và các sư hoạt khác, ngồi ghế rất là ổn định lâu dài. Nó đỡ đau, đỡ dứt, đỡ bị chi phối với cảm xúc. Cho nên mô hình của Phật Quan Sơn thế giới là mô hình thành công nhất hiện nay. Thì trong một ngôi chùa của Phật Quan Sơn đó, thường có một cái tàng kinh cát, kinh sách để đọc như là thư viện, có một cái thư viện văn hóa và mỹ thuật, rồi có một cái thiền đường để thực tập thiền, rồi có cái phòng thiền trà để uống trà thiền, rồi có cái phòng thư pháp đường để viết thư pháp, rồi có cái sinh hoạt văn hóa như là thái cực quyền để giao trao dồi sức khỏe, rồi những cái tiện ích khác như là đài truyền hình, dược báo, radio, rồi các cái tạp chí. Thì hầu như là các phương diện từ tín ngưỡng, là xã hội, văn hóa, rồi trí thức và thực tập đó đều có đủ ở trong các ngôi chùa của Phật Quan Sơn. Và đó lý do tại sao mà ngài Tinh Vân á trở thành là chói sáng nhất trong cái thời càng hiện đại này, cho đến lúc chết ở tuổi 95 cách đây mấy tháng. Và không có một vị cao tăng nào của Phật giáo Trung Quốc ở Trung Hoa đại lục, ở Đài Loan, ở Hồng Kông, ở Macau, ở Mỹ, ở bất cứ nước nào mà có thể ngang tầm được với đại sư Tinh Văn về cái lượng nhập thế này. Thì đó là những cái dữ liệu mà chúng ta có thể suy gẫm, tham khảo để cải tiến chương trình hành đạo. Chứ còn chân lý của Đức Phật nó quá sâu rồi, không cần gì phải cải tiến hết trơn, chỉ bổ sung thêm những cái nghi thức tụng niệm, những bài kinh mới, chích từ hoặc là kinh Tạng Pali, hoặc là kinh Địa A Hàm, hoặc là kinh Văn Đại Thừa, bên cạnh những bài kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Địa Tạng, mà vốn về bản chất nó chỉ là đạo Phật tín ngưỡng thôi. Kính chúc chư tôn đức được an lành, và mong sao cho Phật giáo Vĩnh Long ngày càng phát triển bền vững, như trong những thập niên qua đã có một sự phát triển vượt trội so với Phật giáo của các tỉnh thành còn lại trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính chúc chư tôn đức hành thông Phật sự và pháp hỷ tràn đầy. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.